Ở trong tờ báo của New York Times đó thì có một cái câu chuyện về một vị bác sĩ ở nước Cộng hòa Trung Phi. Ông được cơ hội đi qua du học ở bên Pháp và ông đỗ bằng bác sĩ, đỗ bằng y khoa bên Pháp. Trong thời gian ở bên đó, ông nghiên cứu nhiều, rất là nhiều ở bên Pháp. Nhưng mà rồi ông quyết định rời khỏi cái cuộc sống thoải mái bên Pháp để đi về lại cho cái xứ sở quê hương của ông, mà đem những gì ông học được, nhất là về vấn đề y khoa, đến giúp đỡ cho xứ của ông. Bởi vì đời sống của những người ở bên đó rất là nghèo nàn, rất là bất an ở đây. Ở trong cái trường hợp này, chúng ta thấy cái sự bình an hay là hòa bình đó, nó liên quan đến cái sinh sống, cái địa vị, cái kinh tế, mà để đem sự giúp đỡ đến cho những người xung quanh. Và chúng ta cũng biết là, thưa công và anh chị em, trong thế gian này, từ ngàn xưa tới bây giờ, con người tìm sự bình an hay là tìm hòa bình vào những gì của thế gian này, phải chi không còn chiến tranh nữa. Chúng ta thấy đó, chẳng những không còn chiến, không phải là chiến tranh vẫn còn, nhưng mà nó xảy ra nó liên tục luôn mỗi cái thời đại. Và càng ngày chúng ta càng gần cái ngày tận thế thì chúng ta thấy chiến tranh càng nhiều, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta không cần phải nói nhiều, thưa các ông bà anh chị em. Từ khi tổ phụ của loài người đã phạm tội rồi thì như lời Chúa dạy, không thể nào yên ổn được, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên mặc dù hòa bình đã đến rồi, với cái đề tài chúng ta học là nhiều người có thể chưa có được kinh nghiệm được sự bình an, không biết tìm đâu để tìm được sự bình an thật sự. Nhiều người mong muốn hòa bình, nhất là ở bên cái chiến tranh ở bên những người ở bên Ukraine suốt gần 3 năm nay, mong muốn được hòa bình. Những người ở bên Russia cũng vậy nữa, họ cũng mong muốn được hòa bình. Chúng ta thấy rồi, ở bên Trung Đông rồi khắp mọi nơi muốn hòa bình, ngừng chiến tranh. Rồi biết bao nhiêu người vỡ vì cái đời sống mỗi ngày, thưa các ông bà anh chị em, càng ngày khó khăn hơn, càng ngày thách thức hơn, họ không được bình an hay là bình tĩnh ở trong tâm hồn, phải lao ra để mà tìm và kiếm sống, hoặc là người ta tranh chấp với nhau trong mọi sự, thưa các ông bà anh chị em. Mặc dù là hòa bình hay là bình an đã đến rồi, thưa các ông bà anh chị em, nhưng mà rồi chúng ta phải trở lại với lời của Chúa dạy chúng ta ở đây. Chúa đã đem hòa bình đến qua câu chuyện của Chúa Giêsu Giáng Sinh. Trong tiên tri Isaiah chúng ta đọc, chúng ta biết rõ ràng như tuần rồi, đầy tớ Chúa cũng có chia sẻ chúng ta, trong Isaiah đó chúng ta thấy rõ ràng điều đó, là Chúa đã đem một trong những danh hiệu của Chúa Giêsu được gọi là Chúa Bình An hay là Chúa Hòa Bình, thưa các ông bà anh chị em. Chúa đến, những người Do Thái ngày xưa họ sống trong cái sự lưu đày, đau khổ suốt bao nhiêu năm trời, họ mong muốn như lời tiên tri nói là sẽ có đấng Messiah, đấng sẽ đến để giải phóng họ ra cái đời sống bất an. Họ suy nghĩ là Chúa Giêsu có thể đến, hay là đấng Messiah sẽ đến để giải phóng họ ra khỏi cái đô, bị đô hộ, bị lưu đày, làm nô lệ cho những cái đế quốc mà họ phải sống ở dưới. Họ suy nghĩ đến Chúa Giêsu phải là một người tướng lãnh về vấn đề về tướng lãnh về quân sự, để đem họ ra khỏi cái sự chiến tranh hay cái sự bị làm nô lệ đó, thôi không mà họ suy nghĩ chuyện đó thôi. Nhưng mà trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã đến, Đức Chúa Trời đến đem hòa bình, đem hòa bình cho chúng ta, đem hy vọng cho chúng ta, đem vui mừng, đem yêu thương, đem bình an cho những con người là ở trong tâm hồn của mình, ở trong đời sống. Cho nên có câu nói là không có Chúa Giêsu thì không có hòa bình, thưa các bà anh chị em. Biết Chúa Giêsu là biết hòa bình. Tiếng Anh có một câu know Jesus, cái chữ hai, cái chữ know Jesus, know peace. Không có Chúa Giêsu không có bình an. Nhưng mà know, cái chữ know khác là know biết, cái chữ know Chúa Giêsu, know Jesus, know peace. Biết Chúa Giêsu thì thật sự mới biết sự bình an, thưa các bạn anh chị em. Thì chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa chung với nhau, có ba cái phần trong phần Kinh Thánh mà chị Trung mới đọc cho chúng ta đó. Hòa bình đã đến rồi, bằng cái gì làm? Hòa bình ban cho mọi người, và hòa bình phải được rao ra, thưa các bạn anh chị em. Hòa bình hay sự bình an, lời Chúa đã qua tiên tri Isaiah đã hứa cho toàn thể nhân loại, và chúng ta đọc chúng ta thấy rất là rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em. Ở trong Kinh Thánh chúng ta nghe chị Trung đọc cho chúng ta đó, ngay trong đêm Giáng Sinh thì các giả mục đồng đang thức đêm canh giữ bầy chiên, và được thiên sứ đến phán với họ, họ đang bối rối, họ đang có thể là trong cái đời sống vì cực, cái việc chăn chiên là một trong những cái việc thấp nhất ở bên Trung Đông lúc bấy giờ, thưa các ông bạn chị em đắn đo lo âu sợ hãi không biết ngày mai như thế nào. Nhưng mà rồi tối hôm đó thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đến và họ sợ hãi. Ở trong Kinh Thánh là rõ, nhưng mà câu số 4 đó là các thiên sứ mới nói là bỗng chúc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người, ân trạch cho loài người, thưa các bạn chị em. Cho nên ở đây nói cả một cái đoàn thiên sứ luôn, cả một cái bài hát của thiên sứ luôn để mà ngợi khen Đức Chúa Trời, rồi ra báo cái tin mừng, ra báo tin mừng là hòa bình đã đến, hòa bình đã đến đất. Và trong Kinh Thánh nó rõ ràng cái chữ là bình an dưới đất có nghĩa là nói đến cho tất cả mọi nơi, tất cả nhân loại, và ân trạch cho loài người. Cái chữ dưới đất và loài người bao gồm tất cả mọi nơi, tất cả mọi vũ trụ này, thưa các bạn chị em. Cho nên chữ, vì không thể nào chúng ta thấy là lời Chúa chỉ có sự hòa bình thật sự là đến từ nơi Đức Chúa Trời thôi, không thể đến con người. Người ta cố gắng từ ngàn xưa đến ngày hôm nay cố gắng để mà làm sao có được hòa bình ở trong đời sống, ở trong xã hội, ở khắp mọi nơi, nhưng mà sự hòa bình không đến. Có những người nghĩ là ô, nếu mà tôi có được cái điều này thêm, có thêm một cái công việc tốt hơn, có một cái chỗ ở tốt hơn, có một cái gì đó về đời này tốt hơn thì chắc có thể bình an hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng, thưa các bạn chị em, năm nay cũng vậy, biết bao nhiêu người giàu có hơn chúng ta rất là nhiều, minh tinh, điện ảnh, những người nổi tiếng thể thao hay là ca sĩ nổi tiếng rất nhiều, họ hầu như là lần lượt họ không tìm được sự bình an hay hòa bình ở trong tâm hồn của mình, và rồi cuối cùng họ tự kết liễu cuộc đời của mình. Và tại vì họ không thấy nó thỏa mãn, vật chất không thỏa mãn, sự nổi danh cũng không thỏa mãn, những địa vị cao cũng không thỏa mãn, thưa các bạn chị em. Cho nên họ không biết đến với Đức Chúa Trời, mà cuối cùng họ tự giải quyết cho cái đời sống của mình, rất là tội nghiệp, thưa các ông bà anh chị em. Trong khi đó thì bình an và hòa bình đến từ nơi Đức Chúa Trời và đến con người chúng ta rồi. Cho nên thưa quý vị, nếu hòa bình không thể tìm thấy ở nơi Thiên Chúa hay là Đức Chúa Trời thì nó không thể nào có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên trần gian này, hay là ở trong bất cứ người nào trên trần gian này, thưa các ông bà anh chị em. Nhiều người là nương tựa phải có điều gì thêm hơn nữa trong đời sống, hay hoặc là có ai đó bảo hộ mình, có ai đó thương mình nhiều hơn, có ai đó làm gì cho mình nhiều hơn thì mình sẽ chắc đời sống thoải mái hơn, phải không? Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, không ai trên đời này, không ai trên, không điều gì trên trần gian này mà ban cho chúng ta sự bình an thật hay là sự hòa bình, thưa các ông bà anh chị em. Từ nơi Đức Chúa Trời mà thôi, trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng ở đây quý vị. Vì vậy không có Chúa Giêsu thì không có hòa bình, nhưng biết Chúa Giêsu thì biết hòa bình. Như tôi đã nói, cái câu nói mà của tiếng Anh nói mà bao nhiêu chục năm nay, thưa các bạn chị em. Ngày quốc tế hòa bình, thưa các bạn chị em, ở xứ chúng ta đây có ngày quốc tế hòa bình, được gọi là chính thức là ngày hòa bình thế giới, là một ngày lễ được Liên Hiệp Quốc phê chuẩn, được tổ chức hàng năm vào ngày 21 tháng 9. Nó được dành riêng cho hòa bình thế giới, và đặc biệt là giống như là tạm ngừng chiến tranh lại một thời trong cái ngày này, tạm ngừng lại để rồi cho người ta có thể có chút xíu được bình an, có chút xíu được hòa bình, thưa các ông bà anh chị em. Mặc dù mang mệnh danh là một ngày hòa bình của cả thế gian, của cả quốc tế, thưa các ông bà anh chị em, ngày này được thành lập lần đầu tiên vào năm 1981 và được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 9 năm 1982, một năm sau đó quý vị, và được nhiều quốc gia, nhiều nhóm chính trị, nhiều quân sự, nhiều người dân lưu giữ lại. Nhưng mà rồi chúng ta thấy như thế nào, chỉ một ngày thôi, ngừng bắn, ngừng bạo lực, ngừng cái này ngừng kia, rồi bắt đầu 364 ngày khác. Mà thật ra ngày hôm đó mà có ngừng, tôi nghĩ chắc cũng không có ngừng, quý vị phải không? Cho nên thưa quý vị, không ngừng được quý vị ơi. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có sự bình an bởi vì lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng ở đây là sự bình an đến từ nơi Chúa Giêsu. Bởi vì cho nên lời Chúa mới dạy chúng ta là sự bình an, chúng ta tin quyết chắc rằng là đến từ nơi Đức Chúa Trời thôi. Có Chúa Giêsu chúng ta có bình an. Như là trong lời Chúa đó, vì nếu sự hòa bình không ra từ tấm lòng của chúng ta thì nó sẽ không có thật sự đi vào trong cuộc đời của chúng ta. Có nghĩa là nếu chúng ta không có Chúa hòa bình trong đời sống chúng ta
thì không thể nào mà trong cái tâm hồn, trong tâm lòng chúng ta thì thật sự cả cuộc đời chúng ta không có kinh nghiệm được sự hòa bình và sự bình an, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta, người nào để chí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Tiên tri ấy cũng là tiên tri Ê-sai, cũng là tiên tri Ê-sai. Ông nói người nào để chí mình nương dựa vào nơi Chúa, bởi vì Chúa là Chúa hòa bình, và nếu chúng ta tin cậy trên anh Ngài, ở trong Ngài, bước đi với Ngài, như là Chúa dạy chúng ta, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng sầu tư, hãy đến cùng ta, ta sẽ ban cho các ngươi được sự yên nghỉ, phải không? Cho nên sự yên nghỉ thật sự là đến từ nơi Đức Chúa Trời, đến từ nơi Chúa Giêsu mà thôi, thưa các ông và anh chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy sự bình an không phải là sự vắng bóng của sự khó khăn hay là căng thẳng. Sự bình an là sự hiện diện của bình an, sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hay là được yên tĩnh trong tâm hồn mà chính Chúa ở trong chúng ta, ngay cả trong bão táp phòng ba. Cho nên cái khi mà Chúa Giêsu đến đây trong chức vụ của Ngài, mỗi lần đi đâu các môn đồ đi theo, trải qua bao nhất là trên biển cả họ bị sóng gió, trong khi đó Chúa ngủ yên tĩnh trong cái cảnh bão táp phòng ba. Khi chúng ta đọc lời Chúa trong bốn sách Tin Lành chúng ta thấy rõ ràng, phải không? Bởi vì chính Chúa là Chúa hòa bình, Chúa bình an, và các môn đồ của Chúa chứng kiến những điều Chúa làm, là được Chúa dạy dỗ, chứng kiến những phép lạ Chúa rồi. Nhưng mà khi mà họ vào trong, họ đi với Chúa trên ghe, trên thuyền, gặp bão táp thì họ lại sợ hãi, trong khi đó Chúa của chúng ta kế bên, thưa các ông bà anh chị em, là bởi vì nhiều khi chúng ta có Chúa, nhưng mà chúng ta có Chúa trong cái tâm hồn của chúng ta hay là không? Chúng ta biết Chúa là Chúa hòa bình, nhưng mà thật sự Chúa hòa bình có trong cái đời sống của chúng ta không? Hay là chúng ta để những cái sóng gió của đời này, để những cái gì nó xảy ra, để những chiến tranh, để những khó khăn xung quanh chúng ta, làm cho chúng ta cứ tập trung vào những điều đó thôi, thì chúng ta sẽ bất an, chúng ta không thể nào có bình an được, phải không quý vị? Cho nên lời Chúa khuyến khích chúng ta, thưa các ông bạn chị em, bởi vì sự bình an cũng là một trong những trái Thánh Linh nữa. Trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng, những trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Cho nên hòa bình từ nơi Chúa Giêsu, hay là bình an thật sự đến từ nơi Đức Chúa Trời thôi, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta kinh nghiệm được là sự hòa bình đã đến, hay là sự bình an của Chúa đã đến rồi. Cái quan trọng nhất là chúng ta có nhận cái sự hòa bình đó không? Ở đây tất cả chúng ta là con dân Chúa, chúng ta tin nhận Chúa hết rồi, phải không? Nhưng mà câu hỏi là quý vị có thật sự là bình an không? Chúng ta có thật sự là tâm hồn chúng ta thật sự có cái sự bình an, sự cái yên tĩnh hay là hòa bình trong đó không, thưa các ông bà chị em? Hay là chúng ta đang để những cái gì của thế gian này, dĩ nhiên những cái nhu cầu hàng ngày chúng ta không thể nào tránh được, chúng ta cần phải có để có thể sinh sống tạm trên đời này được, quý vị, phải không? Nhưng mà ước ao chúng ta đừng để những cái gì đang xảy ra xung quanh chúng ta nó làm cho chúng ta bất an, nó làm cho chúng ta phải tập trung vào, mà không để Chúa bình an thật sự cai trị trong tâm hồn của chúng ta, thưa các ông bà anh em, ông bà anh chị em của chúng ta ở đây. Cho nên thưa quý vị, nghe Chúa, vua đã có kinh nghiệm điều này. Cho nên ông nói là dù tôi đi trong chủng bóng chết, phải không? Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Và Chúa hứa luôn luôn, chúng ta là những người tin Chúa, ai tin nhận Chúa hay là những người tin Chúa như chúng ta đó, là Chúa luôn luôn ở cùng với chúng ta. Và tôi nhắc đi nhắc lại ngoài cho chính mình, cho các ông bà anh chị em, là Chúa luôn luôn trong mọi hoàn cảnh, trong mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta, cho đến tận thế luôn, quý vị ơi. Cho nên hòa bình không phải, hay là bình an không phải là vắng bóng tất cả những chiến tranh, không thể nào vắng những chiến tranh nó ngừng được cả, hay là những cái tranh chấp của xã hội này, trong cái khó khăn xã hội này không bao giờ ngừng nghỉ, mà có thể càng hơn, căng hơn nữa đó. Nhưng mà nếu mà sự hiện diện của Chúa, hòa bình ở trong đời sống chúng ta, và chúng ta để cho Chúa hoàn toàn 100% hướng dẫn chúng ta và tin cậy trên Ngài, bước đi với Chúa mỗi ngày, thì chúng ta thật sự mới kinh nghiệm được sự bình an hay là sự hòa bình trong cuộc đời của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Có một bài thơ của một người gồm cái tác giả thì nói là unknown, thì đây là cái lời viết của cái bức thơ của cái người này, nói là: kính thưa Chúa, con có gọi Chúa tối hôm nay để trò chuyện một chút. Đang khi con cần một người bạn để lắng nghe về sự lo lắng và thử thách của con. Chúa thấy đó, con không thể nào qua mỗi một ngày bởi sức riêng của con. Con cần tình thương của Ngài để dẫn dắt con, để rồi con sẽ không cảm thấy cô đơn một mình. Con muốn xin Chúa làm ơn giữa gia đình con và an toàn bình an ở trong cuộc đời tâm hồn của con. Xin hãy đến và đầy dẫy vào trong đời sống của con và cũng như những người trong gia đình của con, và cho họ có lòng tin cũng giống như con ở đây. Xin ban cho con có đức tin, Chúa ơi, để đối diện mỗi một giây phút trong mỗi một ngày, và để con không lo lắng về những gì mà con không thể nào thay đổi được trong bất cứ cách nào. Con cảm tạ Chúa luôn nhận lấy, luôn luôn ở bên cạnh và lắng nghe cuộc gọi của con. Cảm tạ Chúa cho con lời khuyên tốt lành khi con bị vấp ngã và rơi xuống. Chúa ơi, chỉ có số phone của Chúa là luôn luôn mở ra và trả lời cuộc gọi của con cho Ngài. Khi con gọi Ngài thì không có dấu hiệu bận điện thoại, và con không cần tốn một xu nào cả. Vì vậy con tạ ơn Chúa lắng nghe những khó khăn và đau thương của con. Xin Chúa cho con có được một đêm tốt lành. Con cũng yêu mến Chúa lắm, và con sẽ gọi lại cho Chúa vào ngày mai sáng hôm nay. Vậy, con của Chúa. Và đây thưa các ông bà anh chị em, đây là thật sự hòa bình ở đây. Chỉ có Chúa mới ban cho chúng ta bình an hòa bình. Bởi vì như chúng ta đã học là Chúa thể trị trong tất cả mọi sự trong đời sống chúng ta. Bây giờ chúng ta làm điều gì đi nữa, chúng ta có muốn làm điều gì cho ý mình nữa, không được là không được thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đặt mình ở trong Chúa, để cho Chúa cai trị, và Chúa nói là Chúa sẽ ban cho chúng ta một cái chương trình của Chúa trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11 á, một cái kế hoạch, một cái chương trình tốt lành không hại chúng ta, ban cho chúng ta có một cái sự hy vọng và có một cái tương lai thưa các ông bạn chị em. Và đó là sự bình an thật, và chỉ đến từ nơi Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên hòa bình đã đến rồi. Nhưng cái câu hỏi là quý vị và tôi có tiếp nhận hòa bình của Đức Chúa Trời, hay là chính Chúa trong đời sống chúng ta, chính Chúa hòa bình trong đời sống chúng ta hay là không? Và chúng ta đến cái điểm thứ nhì ở đây đó quý vị, là hòa bình không phải dành riêng cho mỗi chúng ta thôi, nhưng mà cho cả nhân loại ở đây. Như hồi nãy câu Kinh Thánh số 14 trong đoạn 2 câu Luca đó, Chúa nói là bình an dưới đất và ăn chặt cho loài người. Cho nên bình an hay hòa bình của Chúa là dành cho tất cả mọi người, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, phải không? Kinh Thánh Tăng Giang 3 câu 16 đó. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng thưa quý vị, ở đây hòa bình hay là sự bình an đã đến, và không chỉ đơn giản cho chúng ta thôi, nhưng mà cho mỗi người xung quanh. Nhưng mà nó bắt đầu với mỗi chúng ta. Có nghĩa rằng là Chúa chẳng những muốn chúng ta có cái hòa bình của Chúa, hay là chính Chúa hòa bình trong đời sống mình, nhưng mà rồi chúng ta không thể nào mà sống xa cách mọi người được. Chúng ta đang ở xung quanh mọi người, và cái sự hòa bình nó là ban cho mọi người. Và Chúa muốn mọi người có hòa bình với nhau, có sự bình an với nhau, thưa các ông bà anh chị em. Nghĩa là chúng ta làm sao đó, chúng ta phải có cái mối liên hệ lành mạnh mật thiết với nhau, để rồi chúng ta mới kinh nghiệm được sự hòa bình chung cho mọi người xung quanh, chung cho cộng đồng của mình, chung trong gia đình của mình, chung trong cái tiểu bang của mình, hay là cả cái quốc gia này và trên khắp thế giới thôi các bạn chị em. Nhưng mà bắt đầu là chính cá nhân của mình. Nếu cá nhân của mình làm cái đời sống hòa bình, hay đem đến bình an đến cho chính mình, cho những người xung quanh, thì nó sẽ lây lan. Giống như chúng ta là một cái viên than hồng, phải không? Đưa cho chúng ta thấy rõ ràng thưa các bạn chị em. Cho nên hòa bình đã đến từ nơi Đức Chúa Trời. Như tôi nói là có Chúa Giêsu trong đời sống chúng ta, cho nên chúng ta phải nhờ ơn Chúa để có những cái mối liên hệ lành mạnh trong đời sống chúng ta. Chúng ta thêm những cái lời ăn tiếng nói, những cái hành động lành mạnh thay vì nó đau thương tác hại đến những người xung quanh, nhất là những người gần gũi chúng ta trong gia đình, cũng như trong hội thánh, trong cộng đồng của chúng ta ở đây thưa các ông bà anh chị em. Đây là cái điều mà tất cả quốc gia trên thế giới hay những cộng đồng phải hiểu được, phải biết cho bất cứ hội đoàn nào thưa các ông bà anh chị em. Có lẽ nhiều con dân Chúa biết, có lẽ nhiều người chưa biết, Chúa cũng biết điều này, nhưng mà bởi vì cái đời sống của con người là ích kỷ, là muốn hơn thua với nhau, cho nên cứ là không có hòa bình một ngày nào trong cuộc đời của chính mình, hay là kể cả sợ hãi điều này điều kia, hay sợ hãi ai đó xung quanh, những người xung quanh chúng ta, cho nên cuối cùng cuộc đời của họ không được có cái sự hòa bình ở đây thưa các ông bà anh chị em. Cho nên mỗi cá nhân của chúng ta có đang cố gắng để có cái sự bình an ở trong đời sống mình, trong khi đó những cái mối liên hệ giữa chúng ta với gia đình, với bạn bè, với những người xung quanh đang có cái khó khăn thử thách như chúng ta không? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta phải suy nghĩ, thưa các ông bạn chị em. Cho nên một cái điều nữa, cá nhân của chúng ta sẽ không được bình an hay là hòa bình cho đến khi chúng ta có sự hòa bình với nhau và với những người xung quanh, thưa các ông bạn chị em. Đó là điều Chúa Giêsu đã đến và mang đến và ước ao mọi người sống trong sự hòa bình với nhau, quý vị. Đời sống của chúng ta sẽ phong phú hơn và những gánh nặng của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn khi chúng ta để những điều gì đó đã ngăn cản chúng ta đến với nhau qua một bên. Sẽ không có sự bình an bên trong chúng ta nếu chúng ta không có hòa bình với những người xung quanh, thưa các ông bạn chị em. Ngoại trừ là chúng ta không muốn sống chung tất cả mọi người, chúng ta đi phóng phi thuyền lên trên ở trên không gian, đi vào rừng sâu, xuống biển hay lên núi Everest là cao nhất, thật là cao Everest, thưa quý vị. Cho nên thưa quý vị, nhưng mà chúng ta nghe những câu chuyện rồi giống như tuần lần trước á, những câu chuyện của những người tu sĩ vào trong rừng sâu ước ao hòa bình, nhưng mà trong đó họ cũng cãi cọ với nhau, không thể hòa bình được nếu không có Chúa Giêsu, quý vị. Nhưng mà rồi từ đó nó lây lan ra, thưa quý vị. Lời Chúa trong Ê-sai đoạn 4 câu 30-32 nói như thế này: anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến Ngài cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu riêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy, thưa các ông bạn chị. Phi-e-rơ hỏi Chúa Giêsu: bây giờ anh em phật lòng với tôi sẽ tha thứ anh em bao nhiêu lần? À, có phải 7 lần không? Phi-e-rơ nói 7 lần. 7 lần là nhiều đó quý vị ơi. Quý vị có tha thứ người ta 7 lần không? Nếu mà được giống như Phi-e-rơ là cũng tốt rồi đó. Nhưng mà Chúa nói không phải 70 lần 7. Có người rất là giỏi toán, 70 lần 7 là 490 lần, quý vị phải không? Nhưng mà thật ra ý Chúa muốn nói là nhịn nhục đến đều, mềm mại đến đều, tha thứ đến đều, cho đến cuối cùng thưa các ông bạn, em dễ làm không? Đó là khó, rất là khó quý vị. Nhưng mà ước ao xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ đến lời Chúa, lời hứa của các thiên sứ ở tại Bethlehem á, bình an dưới đất không có nghĩa là thịnh vượng cho chúng ta và giải phóng chúng ta khỏi đau thương nghèo nàn của hay là những người khác nữa quý vị. Nhưng mà cũng có không phải, nhưng mà bình an ở đây thưa quý vị, đó là cái sự bình an trong tâm hồn, bình an trong cái cuộc sống, bình an trong cái mối liên hệ với những người xung quanh. Cho nên bất cứ điều gì các thiên sứ đã sẽ thông báo về sự giáng sinh của Chúa Giêsu tại Bethlehem xưa kia đó, thì họ cũng muốn cho tất cả mọi người trên cõi hoàng vũ hay thế giới này cũng nhận lấy cái tình yêu, sự bình an đó mà chia sẻ cho nhau, thưa các ông và anh chị em. Và chúng ta thấy rất rõ ràng ở đây quý vị. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta trong Luca đoạn 6 câu 31 đó, chính Chúa Giêsu cũng dạy cho các môn đồ Chúa ngày xưa cho chúng ta ngày hôm nay đó: các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy. Nếu chúng ta muốn người ta yêu thương mình thì chúng ta làm gì? Yêu thương họ. Nếu chúng ta được hòa bình thì chúng ta phải có sự hòa bình, bình an đối xử với mọi người, phải không? Nếu chúng ta có sự vui mừng thì cũng phải đem sự vui mừng đến cho những người xung quanh. Lời Chúa nói rất là hay, thưa quý vị. Nếu mà gia đình mình vui mừng thì mình sẽ vui mừng, phải không? Nếu hội thánh mình vui mừng, bình an thì mình vui mừng, bình an. Cho nên sự bình an đã thật sự đã đến từ nơi Đức Chúa Trời, không phải chỉ cho cá nhân mình thôi, nhưng mà cho cả nhân loại, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà nhiều người không biết đến Chúa Giêsu, nhiều người không có sự bình an thật, họ mong muốn có hòa bình. Họ biết là có hòa bình, họ biết là có bình an, mà bây giờ thế giới không có tiếp trợ cho họ được, không có thể ban cho họ được, không có gì, không có điều gì trên đời này, vật chất, tiền tài, danh vọng, hoặc là ngay cả người nào đó có thể bảo đảm cho họ. Thưa các bạn chị em, tại sao người ta mua life insurance? Cũng phần lo trong đó có việc phải không? Phải có life insurance chứ, để không chết mà người không có tiền, người ta quăng ra đường hay là quăng xuống sông không có chồng, dĩ nhiên nói cho vui vậy thôi. Phải không? Hay là rồi có người muốn cho người như là không có tiền thôi, còn cái nó thiều cho rẻ tiền, quý vị phải không? Cho nên như thế như vậy, người ta mua life insurance tại vì người ta không có bình an. Nhưng mà thật sự nói như vậy không nghĩa là quý vị không mua life insurance, phải không? Ý muốn nói là tất cả là bởi vì đời sống làm cho mình bất an, cho nên phải tìm mọi cách, bảo hiểm này, bảo hiểm kia, bảo hiểm nọ, Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, cho đến khi nào chúng ta có Chúa hòa bình trong cuộc đời của mình thì tất cả đều được bình an, và Chúa cũng muốn chúng ta rao cái sự bình an đó. Quý vị có bình an, quý vị phải đi ra xứ. Trong Kinh Thánh nói từ câu 15 trở đi đó, chị Trung đọc cho chúng ta đó, sau khi các kinh sứ lên trời rồi khỏi họ rồi, họ làm gì? Vui mừng quá, chạy về có chứng kiến. Có phải là thiên sứ nói đúng không? Chạy vào tới Bethlehem, lớn cái chỗ mà Chúa được sanh ra, chứng kiến được Chúa Giêsu sanh ra, phải không? Rồi họ làm gì? Họ thuật lại, Kinh Thánh nói họ thuật lại những gì mà thiên sứ đã nói cho họ. Bây giờ họ đã chứng kiến rồi. Ở trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng đấy quý vị. Và mọi người ngạc nhiên, mọi người lấy làm lạ. Lấy làm lạ không phải có nghĩa là nói là mấy người, mấy cả một đồng mà nói ô cái chuyện này chuyện lạ, chuyện không có thật, hay là chuyện kể như thế này. Nhưng mà họ lấy làm lạ có nghĩa là wow, đây là một cái kinh nghiệm. Đây là những người mà họ đã kể lại y chang như là lời của thiên sứ như vậy. Có nghĩa là họ ngạc nhiên, kinh ngạc với cái gì đó, một cái niềm hy vọng ở trong đó. Đây là câu chuyện thật. Và Chúa Giêsu, dĩ nhiên những người xung quanh đó, quý vị phải không, họ chứng kiến như vậy. Tuy nhiên bây giờ đó, các gã một đồng đến để mà chứng nhận đây là con của Đức Chúa Trời, đây là Thiên Chúa Ngôi Hai, đây là Chúa Hòa Bình, chứ không phải là chỉ một hài nhi nằm trong chuồng chim mái cỏ thôi. Và đây là cái chuyện thật cho nên mọi người. Rồi sau đó lời Chúa dạy như thế nào? Các gã một đồng vui quá, đi về làm gì? Vừa ngợi khen Đức Chúa Trời và vừa rao giảng sự hòa bình cho những người xung quanh. Thưa các bạn chị em, tôi không biết cái cảnh lúc bây giờ như thế nào, nhưng mà cái cách chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy wow, cái niềm vui, cái sự bình an nó đến với họ. Tất cả những sự lo âu sợ hãi nghèo nàn chăn chiên của họ, hay là không biết ngày mai như thế nào, dường như nó biến tan đi là bởi vì có Chúa của sự vui mừng, có Chúa bình an đã đến trong cuộc đời của họ. Và điều này chúng ta cũng vậy, thưa quý vị, nếu thật sự quý vị và tôi được kinh nghiệm quý vị thật sự có bình an trong cuộc đời của mình, chúng ta không thể nào giấu kín cho chính đời sống mình cả. Bởi vì sự bình an, sự hòa bình là cho cả nhân loại. Và cái trách nhiệm chúng ta, cái nhiệm vụ của chúng ta là phải đi nói cho những người xung quanh, thưa các ông bà anh chị em. Phải đi nói cho những người xung quanh quý vị. Đó là lời Chúa dạy, thúc đẩy chúng ta ở đây quý vị. Như lời Chúa trong Kinh Thánh nói, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, phải không? Cho nên đến nỗi đã ban con một của hàng ngày, hầu cho hễ ai tin con ấy. Thì trong Kinh Thánh, trong Roma, sứ đồ Phaolô nói, nếu mà không ai rao giảng thì ai tin được bây giờ, phải không? Nếu không rao giảng thì không có ai nghe, mà nếu người ta không nghe thì người ta sẽ không tin được. Chúng ta phải đi ra rao giảng. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vừa rồi thì cái tin tức chỗ này chỗ kia ít nhất là cả 1,000 mấy, 2,000 người tin của anh Joseph Tử Trung. Thì nói ở Việt Nam mấy bạn ca sĩ chung với nhau nói, ô có 1,000, ít nhất 1,200 người tin Chúa trong 2 đêm truyền giảng của mục sư Phan Minh Grant. Và anh Tâm mới nói là có một cái tin khác nói là cả 2,000 người. Cảm ơn Chúa rồi đó. Điều quan trọng thưa các ông bà anh chị em, tin chắc rằng trong đêm đó 1,200 người hay 2,000 người, họ rất là vui mừng quý vị phải không? Nhưng mà cái điều quan trọng là họ phải tiếp tục gìn giữ cái sự bình an đó quý vị ơi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, rất là quan trọng ở đây. Thì lời Chúa cũng dạy, nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép hay là đặc ân trở nên con cái của Đức Chúa Trời cho những kẻ tin danh Ngài. Thưa các ông bà anh chị em, cho chúng ta thấy điều đó. Thì có một người nói với bạn của ông, gọi một cái tin nhắn trên điện thoại hơi là lạ. Cái lời nhắn để là như sau. Một người bạn, ông đây là mục sư, đây là mục sư Snodgrass, bây giờ bạn nói vài lời đi. Ông chỉ nói đây là mục sư Snodgrass thôi. This is Pastor Snodgrass, now you say something. Nghĩa là mục sư đang nhắn một cái tin và cho biết đây là ông, cho nên bây giờ phải nói lời gì đây. Thưa các bạn chị em cũng vậy đó, Chúa Giêsu đã đến rồi và Chúa nó kêu gọi cho nhân loại, kêu gọi cho chúng ta, và chúng ta phải đi ra nói Chúa Giêsu là Chúa hòa bình. Bây giờ mình khích lệ họ là bây giờ cái nhiệm vụ của chính mình, ngày xưa mình đã mở lòng ra tiếp nhận Chúa để mình có Chúa hòa bình trong cuộc đời của mình, thì những người khác mình cũng đi ra để gọi họ hay là nói với họ. Rồi cái điều quan trọng là họ được hòa bình hay là không, đó là cái phản ứng hay là cái đáp lại của họ. Thưa các ông bà anh chị em, một Đức Chúa Trời yêu thương thánh khiết toàn hảo đã đem hòa bình của Ngài đến cho nhân loại, cất lấy hết tội lỗi cho nhân loại. Thưa các ông bà anh chị em, thì ngày xưa cũng như ngày hôm nay, lời Chúa dạy chúng ta, Chúa Giêsu ngày chúng ta, hôm qua, hôm nay, đời đời không bao giờ thay đổi. Tình yêu của Chúa, ân sủng của Ngài, hòa bình của Ngài, sự vui mừng của Ngài, niềm vui của Ngài cũng như là tình yêu của Chúa luôn luôn vẫn còn y nguyên, thưa các anh bạn chị em. Và nếu chúng ta thật sự muốn, thật sự kinh nghiệm cho những bình an cho chính đời sống của mình, nhưng mà chúng ta phải cũng chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Nhất là ở đây chúng ta có rất là nhiều người, những người thân mình chưa tin nhận Chúa, những người bạn mình chưa tin nhận Chúa, quý vị ơi. Và đời sống họ bất an lắm, quý vị biết điều đó, là chính mình còn bất an muốn chi, phải không? Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta hòa bình, bình an nó bắt đầu trong cuộc đời của mình. Hãy để cho Chúa hòa bình điều khiển, hay là bảo vệ, chăm sóc cho đời sống chúng ta. Đừng có lo lắng quá. Chúng ta lo liệu, lo toan thì được, đừng lo lắng. Chúa nói là sao? Hỡi những kẻ mệt mỏi sầu tư, hãy đến cùng ta, ta sẽ ban cho các ngươi điều nghỉ. Chúa nói là đừng có lo lắng chuyện ngày mai ăn cái gì, uống cái gì. Mấy con chim sẻ nó đâu có lo gì đâu, mà Chúa cũng cho nó thứ ăn. Bông hoa huệ ngoài đồng đẹp quá. Vua Solomon giàu cỡ nào, giải nhung, giải lụa, giải kate hay là cái gì đó, quý vị điều tâm giải quý vị biết đó, hay là bất cứ điều gì cũng không đẹp bằng những cái bông hoa đó. Cho nên Chúa nói có chuyện ngày mai để cho Chúa lo. Chúa không phải nói là ngày mai hãy lo chuyện ngày mai. Ý của Chúa nói là let me take care of you. Chúng ta thấy sứ đồ Phêrô nói sao? Hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài, hay cho Đức Chúa Trời, vì Ngài hay săn sóc anh em, thưa các ông bà chị em. Chúa đang săn sóc quý vị, đúng quý vị, amen. Thấy không? Cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên xin kính mời chúng ta cùng đứng lên giờ này, trước khi chúng ta chuẩn bị đi tiệc thánh. Thì đây là sứ điệp dĩ nhiên cho nhân loại, cho những người với Chúa, nhưng mà cũng cho chính mình chúng ta ở đây. Có những điều gì đó trong đời sống chúng ta trong những ngày qua, quý vị đang trong cái tâm trạng như là bị bất an, xin chúng ta trao hết tất cả mọi sự cho Chúa và đem cái sự bình an đó chẳng những cho chính mình và cho những người xung quanh nữa.